This is Friday.
It's going to be an interview between Lei Thai An, that's L-E-T-H-I-A-N-H, and Mr. Lee, a French businessman, and Ms. Patricia Skelly of Omega in regard to a live eyewitness sighting of Americans in Vietnam during the late spring of 1983. To reopen.
Okay, now we are recording on both recorders. Mm. Go on, Mrs. An.
Yeah, bà muốn hỏi ông cái lý do sao mà ông có thể cho biết sơ qua về ba cái chuyến mà ông đi thăm các trại cải tạo đó mà ông có hai chuyến ông thấy người Mỹ đó thì xin ông kể lại đơn sơ về hai cái chuyến ông thăm trại cải tạo mà ông thấy người Mỹ đó.
Dạ vâng, thưa bà, tôi có đi ba lần.
Yeah.
Thì lần đầu tiên thì tôi không có được mắt thấy tai, tôi không có được mắt thấy mà tôi chỉ tai nghe thế thôi.
Yeah.
Còn lần thứ nhì thì tôi cùng một người bạn gái đi thăm chồng là một cựu sĩ quan cấp tá của quân đội Việt Nam Cộng hòa cũ, thì có được trông thấy 11 cựu chiến binh Hoa Kỳ gồm có hai người trắng và ba người da màu. Còn có 9 người trắng và 2 người da màu. Hai người da màu. Vâng. Và 4 công an Việt Cộng võ trang Tiểu Liên, AK, Canh Trường.
I have made 3 trips to re-education camps in Vietnam with my Vietnamese friends. During the first trip to Hàm Tân re-education camp, I did not witness with my eyes the American prisoners. I only have heard about them by the drivers of the bus. During the second trip, during the second trip, which was undertaken in May 29, in 1983, then I actually saw mấy người, thấy 9 người.
Dạ, 11 người tất cả.
11
có 9 người trắng và 2 người da màu.
11 prisoners of war, 9 white men and 2 non-white men.
Dạ, hỏi ra thì được tài xế và seller cho biết cách đấy khoảng 300 thước.
Yeah. But I have asked and the driver of the bus told me that about 300 meters from the place where I was.
Có một dãy nhà giam giữ đặc biệt dành cho các cựu chiến binh Hoa Kỳ gồm cả trắng lẫn da màu.
There was a row of prison camps that has been reserved for the captivity to hang captive about bao nhiêu người? 11, a group of American prisoners. There are some white, there are some non-white.
Và được canh giữ thật là cẩn thận. Và thỉnh thoảng có các xe cam nhông và xe jeep của bộ đội Việt Cộng di chuyển tới đó hàng tuần. Không rõ là đưa các chiến binh Hoa Kỳ đó thuyên chuyển đi nơi khác hay là tiếp tế lương thực.
Yeah. And also I have heard that from the driver and his aide that they have seen going and coming and going from the camp vans that cover canvas, cover vans coming and going from that American prisoners of war camp. They do not know whether those are moving the prisoners are bringing in the supplies.
Và thế vào ngày thứ năm 14 tháng 6 năm 1983.
And the second sighting, live sighting, occurred on Thursday, on June 14, 1983.
Tôi có đi cùng với người em dâu đi thăm trại cải tạo Gia Rai Công Tu.
Yeah. My sister-in-law and myself, we went to the re-education camp in Gia Rai, Kon Tum, in the Central Highlands, to see her husband, who is my brother.
Tình cờ, không may xe chúng tôi bị chết máy.
Then the bus on which I rode broke down.
Vâng. Nên trong khi đó thì tất cả mọi người ngồi trên xe, chứ không riêng gì mình tôi, đều trông thấy một toán đông người ngoại quốc lố nhố.
When a car broke down, everybody in the bus in which I rode saw a group of Americans, how say it, kind of rushing up something, you see, not in movement, in movement, huh?
They were working?
No.
No,
they were just there.
Yeah.
But in motion, in motion. You know, lo nhau is in motion, in movement, not still. You know,
yeah,
not
exactly.
Still.
They were walking.
No, walking. Đếm được tất cả 47 người.
He has counted 47 people.
Gồm 29 cựu chiến binh Hoa Kỳ.
There are 29.
Cả trắng lẫn da màu.
There are 29 Americans. They are white and there are some non-white.
Số người còn lại là 18 người thì mặc quân phục bộ đội Việt Cộng, võ trang đầy đủ.
18 were Vietnamese communist troopers.
Đang được lệnh hấp tấp leo lên hai xe camion gần đó.
They were ordered to climb aboard two, how you say camion? It's trucks that park nearby there.
Các bà vợ cựu sĩ quan quân đội Việt Nam Cộng Hòa đi trên xe hơi và người lơ xe.
The
hỏi người lơ xe về các cựu chiến binh Hoa Kỳ nói trên thì được trả lời.
The bus on which I rode was the bus transporting the wife of those who went to visit with their Vietnamese husbands who were in re-education camps. So the conversation between the wife and the driver and his aide.
Các cựu chiến binh Hoa Kỳ đó hiện được giam giữ tại một bản cách trại cải tạo Gia Rai Công Tum độ 17-18 cây số từ hơn một năm qua.
According to the conversation between the driver and the wife of those re-education camp inmates, I have learned that this group of American prisoners has been moved to a prison camp, on you can show?
17-18
kilometers. About 17 or 18 kilometers from the Vietnamese camp. You
about
see that?
Trên một năm qua.
About over 1 year ago. Yeah. A little over 1 year before the sighting.
Tất cả những điều tôi vừa mới nói, cũng như tôi đã ghi lại tờ giấy mà tôi đưa cho bà với chuyển cho ông chủ tịch hôm trước đó, thì là đều là sự thật. Đó là mắt tôi thấy và tai tôi nghe thấy.
Whatever in the this report that I submitted to you and you already translated for the president of the league is what I have seen with my own eyes and I report as faithfully as I can remember.
Thank you very much, Mr. Lee. A couple of questions. We've talked about it earlier. You have worked with Americans before.
Trước khi thì hồi xưa ông cũng có làm việc cho người Mỹ chứ phải không?
Thưa bà, năm 1956 tôi có làm cho cơ quan viện trợ kinh tế Hoa Kỳ, tức là United States Operation Mission ở số 32 đường Ngô Thời Nhậm, thành phố Sài Gòn.
In 1956, I have worked for USOM in Ngô Thời Nhậm Street in Saigon for almost a year.
Và trong thời gian sau tôi đã có được ông đại sứ Doug Lau phát phần thưởng và mời tôi tới làm cho tòa đại sứ Hoa Kỳ, nhưng tôi đã từ chối vì tôi được chính phủ Việt Nam tưởng thưởng và cho vào làm công chức chính ngạch, tức là fonctionnaire de camp rồi. Vì tôi đã là một người thư ký đánh máy giỏi nhất Việt Nam.
Yeah.
Vâng, cả ba thứ tiếng Anh, Pháp, Việt,
yeah.
Và champion bằng tiếng Anh.
I have been awarded by the ambassador of the United States an award, and he has asked me to collaborate work for the U.S. embassy, but I have declined because at that point in time I have been employed by the given a very good employment by the Vietnamese government, because I have passed the test as the fastest and the most accurate secretary typist in three languages, Vietnamese, French, and English. So I have not accepted.
Okay. When did you decide to talk about these sightings to Americans? What caused you to come forward with your sightings?
Maybe let me suggest that you ask him how long he spent time in Vietnam. You see, it's not in there, so why don't you ask that?
Yes.
Ông ở Việt Nam, cái kỳ đó ông ở Việt Nam bao nhiêu lâu?
Thưa bà, tôi ở Việt Nam từ ngày 8 tháng 7 năm 1982 cho đến trưa ngày 30 tháng 6 năm 1983 thì tôi rời phi trường Tân Sơn Nhất để trở về Paris.
8 tháng 7, 82,
tới đến ngày 30 tháng 6. Hết ngày 30.
I have visited Vietnam from July 8, 1982 to June 30, 1983. So I have stayed in Vietnam almost 1 year.
You were in Vietnam because you are working now for a company that does business with Vietnam, so you travel in Vietnam now because of your business.
Ông đi về Việt Nam với lý do gì? Ông về Việt Nam với lý do làm ăn hay là thăm gia đình hay gì?
Thưa bà, lý do đầu tiên của tôi và tôi mong từ trên 17 năm qua là về thăm bố già và anh chị em ruột thịt với các cháu.
When the official reason for going was to see his father and brothers and sisters. That is the official reason. Yes. Còn
ngoài trừ ra thì tôi có nghiên cứu qua về cách chuyển vận hàng không, tại vì tôi là cựu phó chủ tịch tổng giám đốc của hãng chuyển vận hàng không Hoa Kỳ tại phi trường quốc tế Los Angeles hồi từ tháng 4 cho đến tháng 7 năm 1981.
Yeah, I am also looking for studying market because I have been the vice president of a air freight company, American air freight company for the transport of packages to Vietnam. Mà ông cũng có làm cho
và tôi làm cho hãng chuyển vận hàng không FTA từ bên Pháp thì là 10 năm qua.
I also work for the FTA, which is a French air freight system in France for 10 years.
Okay. It took you a year to come forward with the information about seeing Americans in prison camps. Why did it take you so long?
Ông qua đây tới gần một năm á, thì ông mới cho cái tin này cho gia đình tù nhân. Tại sao mà ông phải chờ lâu như vậy?
Thưa bà, tôi vẫn rõ là cái tin này rất quan trọng do người Hoa Kỳ.
When I knew that this information I had was important to the Americans.
Nhưng khi tôi qua tới thủ đô Hoa Kỳ, Washington, hôm 22 tháng 7 năm 1983.
When I arrived in Washington D.C. on July 22, 1983.
Tôi cũng có ý định, nhưng có người em tôi và người bạn tôi khuyên là không nên dính dáng vào, dính dáng đến CIA thì rất lôi thôi và về sau cuộc sống sẽ phiền phức vô cùng, nên tôi đã bỏ ý định đó.
When I first arrived, I had the intention of communicating the information that I had to the Americans. But my brother, who lives in this country, in Washington, D.C., and other friends of mine, counsel me, advise me against it. They told me that if I get information, I will have the CIA on my back, and they wouldn't be dangerous and wouldn't have trouble. So I gave up the idea.
Rồi sau đó khi tôi ở miền California, tức là ở vùng Orange County.
Later when I went to California, I stayed in Orange County.
Vào hồi trước ngày 19 tháng 8 năm 1984, tôi sắp sửa soạn trên đường về Pháp qua thủ đô Washington DC.
Just about the August 19, when I was about to take the plane back to Washington DC on my way to France.
Yeah. Thì tình cờ tôi vào trong phòng rửa mặt, tôi có thấy một tờ báo của cháu xem là báo Văn Nghệ Tiền Phong. Và tôi có xem đọc qua vài tin tức thì tôi thấy cái tờ quảng cáo của Hội Người Cựu Chiến binh Hoa Kỳ. Bà ký tên bà Lê Thị Anh cho số điện thoại, tất cả địa chỉ. Nên tôi tự vấn lương tâm tôi. Tôi thấy rằng thì là hiện nay người Hoa Kỳ rất cần đến những tin tức xác thực đó. Mà tôi có đầy đủ dữ kiện trong tay. Tại sao tôi lại không làm một cử chỉ đẹp với người Hoa Kỳ? Vì chính phủ Hoa Kỳ đã giúp đỡ chính phủ Việt Nam Cộng Hòa để đã đưa một số là trên 500.000 quân cũng như tiền tài vào giúp đỡ.
Then about the date of August 19, I went into the bathroom one day and I saw a copy of the Vietnamese publication of Văn Nghệ Tiền Phong. And I opened it and I saw the ad seeking information for prisoners of war missing in action, and with the name of Mrs. Anne listing on it. And I was telling myself, they really very, very desperate and they really want the information. And why that, if I had the information, why that wouldn't I not give it to the Americans so that to help those prisoners get released from camps. I also have a great deal of sympathy and concern for the American prisoners who have sent 500,000 men to help my country, and so now their men are still there. I feel a kind of responsibility to do whatever I can to help them release from jail. So I called Mrs. Anne, rồi ông làm sao?
Với bản tính bác ái và thương người sẵn có, nên tôi đã không ngần ngại gì và nhấc ngay điện thoại, gọi số điện thoại Coleco cho bà Lê Thị Anh.
I by nature I have a good and helpful nature. I like to do good and help people whenever I can. So I look at the telephone number Mrs. Anne listed in requesting that whoever had information can call her collect. So I no longer hesitate. I took the phone and call her.
Vì tôi nghĩ rằng tôi liên lạc với một người Việt Nam, tức bà Lê Thị Anh, thì vấn đề trở ngại về ngôn ngữ, thưa xin lỗi quý vị, tôi rất ngu dốt kém về Anh ngữ.
Yeah, then I saw that it was Mrs. Anne, so I didn't think that there would be any problem regarding translation because I don't know English well.
Okay, after you contacted Mrs. Anne, did you and Mrs. Anne go to the Defense Intelligence Agency with your information?
Sau khi mà có gặp bà Lê Thị Anh rồi thì ông có thể kể nghe là cái lúc mà ông cùng với bà anh đi vô trong bổ phòng hay không?
Dạ. Sau khi gặp bà Lê Thị Anh mấy lần tại nhà bà Lê Thị Anh, thì hôm đó bà Lê Thị Anh có nói là có một ông ở một sở làm việc của chính phủ sẽ gọi với nói cho tôi.
After talking to Mrs. M several times in her home, at one day she called me and advised me that somebody working for the government would call me at home.
Thưa bà, nhưng bà Anh đã dặn tôi là sẽ tới đón tôi vào hồi 9 giờ sáng tới nhà bà Anh để gặp quý vị, không biết là cơ quan nào của chính phủ, tôi chưa được biết rõ. Nhưng ngay chiều hôm đó thì ông tức là ông Bob đó lại gọi dây nói cho tôi và bảo mai ông mang xe đến đón tôi ngay tại nhà và đi vào luôn trong sở chứ không có về nhà bà Anh.
Mrs. M told me that the next day, she called me in the afternoon, she told me that the next day she would come to pick me up in my home at 9 o'clock and she would bring me to her home so that she would introduce me to an interviewer working for a government organization. She did not specify which kind of government organization. But in late in that same afternoon, an American who spoke Vietnamese called me at home and told me that the next morning at 7:30 he would come to my home and pick me up and bring me to the Defense Department, but would not go to Mrs. Anne's home.
Vì đầu tiên thì tôi chỉ biết bà Anh mà thôi, nên tôi bắt buộc phải gọi dây nói cho bà Anh để báo cho bà Anh biết sự việc nó như vậy đã xảy ra. Thì bà Anh có cho tôi biết là bà Anh sẽ tới đón tôi, chứ không phải đi cùng với ông đó vào thẳng Ngũ Giác Đài.
Tại vì cũng có, yeah, and I contacted Mrs. N first, so I called Mrs. N and asked her about the difference in the appointment for tomorrow, and she told me that she would come to pick me up at 9 o'clock, but I shouldn't go with the gentleman to the Pentagon. Là vì cũng có cái vấn đề mà phải cần phải giới thiệu và nói
về. Vâng, đúng đấy, vâng.
Ông
nên vì thế thì bà Anh có nói tôi là sẽ đưa tôi đến và sẽ hẹn tôi không phải ngày hôm đó, bỏ anh đi lên ngay, không có tới ngày hôm đó. Và một vài ngày sau thì chính bà Anh đưa tôi vào Ngũ Giác Đài và giới thiệu với nhân viên hữu trách tại Intelligence Service Department.
This day everything has been canceled. I don't know why. Has been canceled for the day that the gentleman has supposed to pick me up, or I was supposed to go to Mrs. N. Everything has been canceled. And a couple of days later, Mrs. N came to pick me up, and then she took me to the Pentagon and introduced me to Mr. Bob the State. Đó, anh ba muốn ngày sao? Và vì cái bữa đó, ông cũng muốn có cái sự mà.
Vâng. Có sự giới thiệu của bà đấy, trước ba mặt một lời đó. Vâng.
Đó đó, ông nói lại cái bà. Đó rõ một tí nữa đi để tôi dịch.
Khi được bà Anh
đưa... Ông muốn sao, ông yêu cầu để có sao.
Vâng, tôi có yêu cầu với bà Anh là tôi muốn là trước khi nói chuyện với một cơ quan nào thì phải có mặt bà Lê Thị Anh để giới thiệu tôi đàng hoàng.
Thứ nhất là về cái vấn đề an ninh.
Thứ nhất là vấn đề mà an ninh kính, mà tôi kính. Yêu cầu giữ an ninh tối đa cho tôi.
Rất là quan trọng. I always requested that Mrs. Ann introduce me to the interviewer and that the interviewer fully understands the need that I need to keep confidentiality because of my involvement in my life, my own safety and the safety of my family in Vietnam. I always insisted that it has been fully understood. Ông nên nói cái đoạn đó cho kỹ đó.
Bây giờ nói cái gì nữa?
Đó thì ông câu hỏi đó hỏi rằng cái bữa cái khi vô trong bộ phòng đó thì sao đó?
Vâng. Thì thưa bà, khi mà ông Bob gọi với nói cho tôi thì lúc gần chót tôi không hiểu rõ ý định ông Bob muốn gài tôi vào một cái việc gì đó tôi không rõ, nhưng mà hỏi tôi à ông Nguyễn nói về ông Nguyễn Hữu Định, ông quen ông Nguyễn Hữu Định phải không? Thì thưa bà, tôi đỡ người ra, tôi không biết ông Nguyễn Hữu Định là ai.
Cái hậu kêu điện thoại cũng
và nói đấy, rồi. Và đấy, nói rồi đó. À, thế rồi vào trong này có lẽ nhắc.
In the afternoon when Mr. Bob the State first called me, he asked me, do you know Mr. Nguyễn Hữu Định? You know Mr. Nguyễn Hữu Định, didn't you? And I said, no.
Tôi
I didn't
người,
know
tôi
who
ngỡ,
that
tôi
was. I was very puzzled. That's first. Đó là lần đầu tiên ông nghe
bà,
tên. Ông nói lại giùm vậy đi.
Đó là lần đầu tiên tôi nghe một người Hoa Kỳ mà có chức vị trong ngũ giác đàn nói đến tên Nguyễn Hữu Định.
That is the first time I heard someone from the Defense Department mention the name of Nguyễn Hữu Định. Và cũng là lần đầu tiên ông nghe tới tên Nguyễn Hữu Định.
Vâng, vâng.
Yeah.
Dạ.
I never heard about Nguyễn Hữu Định before that.
Couple of things. Note for the tape, Mr. Lee's concern about anonymity is due primarily because of his work and the fact that he will be going back into Vietnam for nearly a year. And while there, his life can be threatened by what he is coming forward with here if the communists find out about it. When you met with Mr. Destat, were there any other American officials there that you met with? And can you tell me who they are?
Cái hồi mà ông với bà anh đi vô trong ngũ giác đài đó thì có người Mỹ nào khác ở trong đó nữa mà ông có nhớ người nào nữa không? Thì ông kể lại cái bữa đó đó.
Thưa, có hai người nữa.
There are two more Americans.
Một ông thì bảo là phó trưởng phòng. Thì ông đó chỉ nói được tiếng Mỹ thôi. Thì lúc đó có bà đó.
Ông thì bố cho ông nói cho tôi biết. Ông đó là ông Trowbridge. There was another person, another American who could only speak English and has been introduced to me as the deputy chief of service. And he came in when you were there.
For taping in here.
Và
and there's a
một ông nữa người Hoa Kỳ
another American
ngồi trước mặt tôi cùng với ông Bob
who sat in front of me when Mr. Bob was
thì
there.
Ông đó là nói tiếng Pháp rất thành thạo tại vì ông đó đã học ở Đại học Sorbonne 4 năm.
And there was another American who sat in the same in front of Mr. Bob, and he is an American, but he spoke very good French because he studied French in La Sorbonne for 4 years.
Okay.
What's the name?
Okay.
Dick Conoboy. The person is Dick Conoboy.
When you were talking with these men, did they polygraph you or take a written statement from you? That you signed.
Cái trọn trong cái thời gian mà ông nói chuyện với mấy người đó đó thì họ có để máy dò sự thật hay là họ có đưa giấy tờ gì mà kêu ông ký tên vô không?
Không, họ có thu băng tôi nói chuyện. Vâng, chứ không có đưa ký tên gì cả.
They put on tape the whole conversation but they didn't ask me to sign anything.
Ông đó có nói với tôi như sau. Chúng tôi sẽ trình lên Quốc hội Hoa Kỳ và sau đó chúng tôi tin rằng Quốc hội Hoa Kỳ sẽ nhờ chúng tôi tìm sự thật, tức là sẽ đặt máy sự thật để tôi nói.
We will make the report, Mr. Destay told me, we will make the report back to Congress and it is my belief that Congress will ask us to find about the veracity, the accuracy of the information, and they may ask you to submit yourself to the lie detector test. They will ask us to ask you to have the lie detector test administered to you.
Tôi có trả lời như sau.
And I have answered him.
Tôi là người thành thật và muốn giúp quý vị những tin tức xác thực. Nếu quý vị không tin tôi thì quý vị khỏi cần nói chuyện với tôi.
And I told him I am a honest, sincere person. I want to come forward with information in order to help with the resolution of that. If you don't trust me, you know.
Bởi vì tôi không phải là tội nhân của các ông.
I'm not a criminal. I'm not a criminal that you interrogate.
Sau đó, ông đó có nhã ý mời chùa tôi đi dùng cơm trong Ngũ Giác Đài và tôi chấp thuận. Rồi tiếp tục ngay sau đó, ông đó có hỏi tôi một câu là cuộc phỏng vấn xong, hỏi tất cả tên tuổi tôi xong hết cả rồi, thì ông bảo như là bây giờ ông có cần gì chúng tôi không? Thì tôi có trả lời rằng thưa ông, tôi không có cần gì các ông cả. Nếu các ông có cần gì tôi có thể giúp đỡ được thì tôi giúp thì thôi.
After that, about noon time, they invited me to have lunch, and which I accepted. And then we come back to the meeting room again, and they ask more questions, and they ask me finally whether I need something. And I told them no, I don't need. Is there anything they could do for me? And I say no, I'm not asking. I don't need anything, but if you need...